Will the Sangha,
will three virtues out of compassion for the sake of this assembly and all living beings listen the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering and then bliss and birth and death and quickly realize non-birth. Om Nidai Dha Kang Thun Vidhu Pao Hoi Kap Nhak Thiếp Chung Shen Thin Duyên Yêu Hào Luân Giao Đạo Ngã Môn Như Há Tiêu Sanh Thoát Tư Đi Gô Đạc Lạc Tốt Chứng Vô Sinh. How many sit to the blessed, noble and perfectly enlightened one? Namo Sarantho Thu Sucheta Ye Alahadi San Miao Samputo Siye. Namo Tathagata Toya Daya Alahade Tamyo Tambo Dadoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the best one come one's true and actual meaning. Wu Shang Sheng She Wei Miao Fa Ba He Jie Wa Jie Nan Zao. Bodhisattvas, Venerable Shenhuang, Venerable Sanghans, and all good note advisors, Amitofo. Chifu Pusa, Shifu Shangan, Away, Nichil, Shamini, Away, Shanchishir, Amitofo. Chifu Pota, Kanta, Hotung, Denhua, Pitae, Piko, Pabungi, Chitak, Ayidafa. Today is the 28th of September, it's the end of the month already. We are 2014, we are in Rose Meet to discuss the Heart Sutra. You should be on slide 9 or 10. Last time we talked about the non-action truth. Từng vừa rồi ông bảo như thế thì giờ giảng về cái vô vô tác à dạ xin xin dạ just a reminder the Hinayana Dharma nhắc cái việc biết cái pháp nguyên thủy cái pháp của bên thanh văn. The Dharma of the sound hearers is the Dharma of action. Cái pháp của bên nguyên thủy là pháp hữu tác. Pháp tác. Whenever the arhats, the pratyek, the buddhas want to do something, they form this idea. Họ tác ý. Mỗi lần bên nguyên thủy muốn làm cái gì đó, họ tác ý. Muốn tạo cái gì, họ tác cái ý. Whereas in Mahayana, there's a concept which is the opposite. We do not use volition to do things. Bên Đại Thừa thì gọi là vô tác, là cái pháp vô tác. All right, so that's to distinguish for you. Those of you who have the chance to draw near the Arhats and Pratyeka Buddhas, you can be những các vị mà cái vị mà người nào mà có phước đức rất lớn để gặp được một cái vị A La Hán hoặc là Bích Chi Phật. Eventually you listen to the Dharma talks and the teachings, you find out they still revolve around the concept of using volition. You know? Thì cái vị nghe lời giảng các ngài, cái vị thấy là các ngài vẫn dùng cái tác ý để mà vẫn còn cái tác ý ở trong. Whereas the Mahayana we don't, bên Đại Thừa thì không. All right. Any questions about that? Okay, very good. So you guys are so advanced, you know what I'm talking about. Quý vị rất rất là giỏi, thành ra biết tác ý thì không tác ý là ngay lập tức. This is most excellent. Okay.
Nobody understands well enough to ask a question.
Of course not, because you haven't met with an arhat, a Pratyeka Buddha yet. That's why it's hard to explain to you. Người nói là không ai hiểu được, đương nhiên hiểu được, tại vì cái gì chưa gặp được A La Hán, Bích Chi Phật, chưa nghe ta dạy, thành ra cái gì chưa hiểu được. Okay, all right, just these concepts are important concepts to help you differentiate the teachings, the various teachings, the level of teachings in Buddhism. Đây những cái quan điểm cho quý vị nghe sơ sơ để mà hiểu được là những cái trình độ dạy của Phật pháp nó khác nhau chỗ nào. The majority of the teachers, the teachings out there is Hinayana. Đại đa số những cái Phật pháp mà được dạy ngoài kia, những cái Tây phương này á, đều là nguyên thủy, nguồn gốc nguyên thủy. Tại nó họ và còn dùng cái tác ý ở trong. That's why they still focus upon the action, the using of volition. Okay. Whereas Mahayana is based on the fact that you do away volition. You don't do anything whatsoever. Okay. Ngược lại bên Đại Thừa thì không có dùng tác ý. Mà tại sao? Tại vì cái tác ý nó vẫn còn chấp, vẫn còn cái chấp ở trong. Why is that? Because when you create action, you create karmas, and there's still attachment right there. That tells you that the wisdom is not quite complete yet. Okay? Cái tác ý là vẫn còn tạo cái tác, tức là còn tạo cái nghiệp. Thành ra cái đó nó vẫn còn chưa phải là trí huệ rốt ráo nhất. All right. When you study Buddhism, quý vị khi nghiên cứu Phật giáo, nghe giảng về Phật, you often hear about this. Quý vị thường thường nghe chuyện này. This is what the Buddha taught to the human realm. Cái này là lời Đức Phật dạy cho vào loài người. He says that, you know, when you study religion or anything, ai dạy rằng khi bị hỏi cái gì đó, thì you should not believe out of blind faith. Quý vị đừng có tin một cách mù quáng. This is very important because a lot of people, they have blind faith. Tại sao như vậy? Tại vì rất nhiều người có một cái lòng tin một cách mê muội, một cách mù quáng. Okay? They believe without rhyme or reason. Họ tin tại vì người ta dạy như vậy, họ tin như vậy thôi. Sounds familiar? Okay. This happens to be my ancestors where in Vietnam where I grew up in. People believe because someone tells them to. Bên Việt Nam thầy mà trưởng thành thì mình có lòng tin là tại vì người ta nói mình như vậy thôi. Okay. And also Buddha says you have a blind faith in everything you hear. At least you should check it out, make sure that it really works or not. Is it true or not? Is it factual or not? Không có thể một tin một cách mù quáng, khi vì có coi thì nó thiệt sự, nó có bằng cớ hay có cái gì nó có lý là không. Okay. You do not merely believe on scripture. Đừng có tin vì có người ta biên ra như vậy. Okay. This morning I just shredded a book that says from a Bodhisattva in the flesh who passed away.
Sáng nay thầy nói kể cái chuyện cái gì, thầy ngày hôm qua kiếm cuốn sách mà thầy kể về một vị Bồ Tát, thầy qua sách là sách tầm sách nhảm nhí.
I recognize immediately that it's inappropriate teaching. Okay, if you will, in the other religions, for example, in Catholicism, they base on a book on the Holy Scripture called the Bible. Okay, để nói xa xa là bên mấy tôn giáo khác là có những cái kinh thánh này nọ. Okay. It's not quite valid. And number three, you should not believe merely on tradition.
Một cái bệnh thứ ba là tin vì cái truyền thống. Okay?
You should check and make sure it's reasonable, it's beneficial, it is virtuous.
Khi nên tin là nên coi thử nó có lý là không, nó có lời là không, nó có đạo đức là không.
Okay, that's important. And also the Buddha further says, do not believe because I spoke it.
Đức Phật lại nói thêm, quý vị đừng tin vì tôi nói, vì Như Lai nói.
You know, the Buddha has a tremendous presence.
Quý vị biết không, Đức Phật có một cái sự hiện diện rất là mạnh.
Okay, you one look at him, you certainly believe, you certainly have a respectful mind.
Quý vị mà được trong cái sự hiện diện của Đức Thế Tôn, quý vị bỗng nhiên phát cái lòng tin, phát cái lòng cung kính ngay lập tức.
Okay. And he says, just because I spoke it, don't believe.
Đức Phật không dạy nữa. Nếu gặp người như tôi, quý vị tin tưởng mà kính trọng như vậy cũng đừng có tin nữa.
Okay. This is stress of the fact that the teaching is not based on personality.
Nói cách khác là tin cái lời dạy nó không phải dựa trên cái nhân vật.
You know, nowadays there's a culture of personality. Cái thời buổi hiện đại này mình có cái sự đeo đuổi của những nhân vật nổi tiếng, right? If people like Tex, who is a celebrity, believes and therefore it must be valid.
Những người như nổi tiếng như ông Tex này mà nói mà tin chắc là có lý rồi.
Richard Gere believes in Buddhism, therefore Buddhism must be for real.
Ông tài tử Richard Gere mà tin vào Phật giáo, chắc Phật giáo phải có lý lắm, phải rất là đúng.
Okay, there's no such thing, such thing in Buddhism. Nowadays, a lot of monks and nuns depend on celebrities in order to bring more validity to their teachings.
Hồi bữa nay có những người dựa vào cái những danh như vậy, tài tử minh tinh để đem cái sự chú ý, xong sự xác thực của cái pháp của mình.
The teaching is removed, is separate from celebrities, from personalities.
Cái pháp là cái pháp, mà cái người là cái người. Okay, hoàn toàn là khác nhau.
And the Buddha added, when after you have seen, examined, experienced yourself, okay, then you should accept it.
Quý vị chỉ nên tin sau khi đã thấy, đã nghiên cứu và đã chính mình có cái kinh nghiệm xác nhận như vậy rồi, okay, thì mới cái đó mới có thể là đúng.
Okay, any questions about that?
So what does it mean? Nghĩa là sao?
Buddhism, all the teachings, tất cả những cái lời giáo lý của Phật giáo are geared towards showing you what to do.
Tất cả lời giáo lý bên Phật giáo và giáo lý bên Phật giáo là để giúp quý vị thấy được, xác nhận được những cái lời đó.
All the teachings are geared towards helping you experience it and realize it yourself. Okay, it's not theory.
Cái Phật giáo không phải là lý thuyết. Okay, This is to me what differentiates a great teacher from the other teachers.
Bởi vì cái này thầy mới thấy được học thấy này mới thấy được cái sự khác biệt giữa một vị thiền trí thức với một với người khác.
I have the great fortune of meeting with my learner from my master. Thầy được may mắn gặp được ngài Thiện Hóa và học được từ ngài Thiện Hóa. I realize that what stands out about his teachings, mặc dù thầy học hỏi rất là ít, nhưng thầy nhớ cái đặc biệt nhất đó, là những cái lời ngài dạy á, là đều chỉ cho mình nên làm cái gì. The main salient characteristic of his teaching is what caught my attention is not the theories. Những lời ngài dạy rất là thực tiễn, rất là giản dị. But the gear towards action is call for action. Đều chỉ chúng ta nên làm cái gì. Okay. And whereas the other teachers I research and listen to. Ngược lại những cái vị thầy khác, những cái thầy đã nghe và đã nghiên cứu. They are more theoretical. Họ chuyên về lý thuyết. So when people ask them a question, they give roundabout answers. They don't tell you exactly what to do, how to fix the problem.
Thì khi mỗi lần những cái vị thầy mà chuyên môn dạy lý thuyết đó, thì mỗi khi mà người ta hỏi một câu hỏi, ta có vấn đề ta hỏi thì cái trả lời của các thầy đó nó dựa vào lý thuyết, nó quanh nó co, nó không thể giải quyết được vấn đề. Okay. All right. Any questions?
Slide number 11, tấm 11. So the Buddha Dharma objective is to bring you to liberation.
Thành ra cái mục tiêu Phật giáo là dạy ra để giúp cái vị đắc giải thoát.
Okay. This is you can't see? Is it hard to see? Okay. Sorry about that. Don't worry. I explain a little bit to you. This is not that important. It's just warming up. Okay. It's just had a very heavy lunch, and therefore I need to wake up myself. First of all, the Buddha is a great spiritual leader. Thứ nhất, Đức Phật là một cái vị lãnh đạo tôn giáo tối cao. Okay. Why is he a
true spiritual leader?
Tại sao vì là vị lãnh đạo tôn giáo tối cao? Because he has profound respect for each of us.
Tại vì ngài có cái sự tôn trọng cho mỗi một vị cá nhân. Okay.
What distinguishes the great teachers to be is the respect, the profound respect they have for each and every one of us.
Cái thầy đặc biệt nhất của những cái vị mà những vị thiền trí thức mà thầy gặp là họ cực kỳ tôn trọng mỗi cái cá nhân. They don't look at a kid as a kid. They don't look at a dog as a dog. They don't look at as you differently. Okay, there is always this profound respect for the individual.
Họ có một cái sự kính trọng rất là thâm sâu cho mỗi cá nhân của chúng ta.
Okay, never mind. You know, in the Western culture, there's always this comparison about men and women, the genders and the sex and the races and wealth status.
In the xã hội chúng ta Tây phương này có sự phân biệt giữa chủng tộc, giữa đàn ông đàn bà, giữa già với trẻ.
No such thing. This Buddha here, this like my late master Rinpoche Shenhua, I see no discrimination at all in his heart.
Anh thầy biết từ nghiên cứu cái lời dạy của Đức Phật, khi gặp vị thầy giỏi như ngài Tiến Hóa, ngài thấy trung tâm của ngài, tôi thấy trung tâm của ngài không có sự phân biệt nào hết.
Okay, absolutely no discrimination at all. It's no Vietnamese or no Chinese. I'm phân biệt người Việt Nam hoặc là người Tàu. Okay?
And they teach without oppressing you.
họ dạy mà không ép quý vị. Ok. They stress upon nobility of thought and character rather than promoting or praising wealth or status.
Thì các ngài dạy về cái sự cao thượng của cái tư tưởng, của cái đức tính, thay vì chú trọng về cái địa vị xã hội hoặc là của cải.
Okay. They improve and rehabilitate the inner man rather than worrying about the society at large.
Ngài chú trọng về cái sự cải hóa, giáo hóa của cái mỗi cá nhân thay vì lo cái xã hội.
Okay. They advocate the individual responsibility.
Ngài các ngài đề cao cái sự tinh thần cái thần responsibility. Hả? Tinh thần trách nhiệm của mỗi cái người.
They advocate self-reliance. Các ngài dạy về cái sự tự túc.
Okay, you should not depend on anyone. This is why one of the hardest dharmas we practice is the left home people's dharma.
Bởi vậy, pháp chúng tôi tu người xuất gia là pháp ly gia các ái.
Okay, we cut out our reliance on the family. It's very, very, very thing. And the more you cultivate, the more you meditate, you find out that you are full and complete in yourself.
Quý vị càng ngày càng tu, càng thiền, càng thấy rằng á, mỗi người chúng ta nó đầy đủ hết tất cả rồi. You don't need anything else. You're free from all dependencies. Không cần phải lệ thuộc vào bất cứ cái gì hết á.
Okay? And you also talk about the freedom of choice and action.
Và cái sự lựa chọn.
Cultivation is about being able to pass the test. The test comes in the form of what choices are you going to make?
Cái tu hành đó, cái đặc điểm của tu hành như vậy thưa quý vị, bên đại thừa tu hành đó, là quý vị phải qua những cái thử thách. Thử thách là gì? Tu hành nó đầy thử thách đó. Thử thách ở quý vị sẽ chọn làm cái gì bây giờ?
Okay, and the teaching Buddhism advocates virtues.
Đức Phật chú trọng về cái đạo đức.
Virtues is morality, the purification of the soul.
Đạo đức là mình sống thanh tịnh. All right.
And they also stress goodwill, kindness, peacefulness, and tolerance.
Và muốn sống trong xã hội thì có cái tâm lương thiện, có cái từ bi và biết bao dung mọi người.
Okay? Any questions?
Slide 12, tấm 12.
Okay. This sutra, you know, even though it's very short, it teaches you about the prajna.
Cái kinh này mặc dù rất ngắn nhưng đều cái nội dung là dạy về cái trí huệ bát nhã.
Prajna is Sanskrit, it stands for transcendental wisdom.
Bát nhã là danh từ Phạn, có nghĩa là cái trí huệ xuất thế.
All right. So in the span of a few hundred Chinese characters, you are planting seeds for you to attain liberation from this world.
Thành với trong một cái vài trăm cái chữ hoa thôi, quy trồng chủng tử để mà đắc được giải thoát ra khỏi cái thế gian này.
Okay. And there are three kinds of wisdom.
Muốn đắc giải thoát phải có ba cái loại trí huệ, ba cái trình độ trí huệ khác nhau.
There are three levels of transcendental wisdom before you reach emancipation.
Okay.
Number one, literary wisdom.
Thứ nhất là văn huệ, có literary prajna, cái văn huệ, văn bát nhã. Okay, meaning that you have to understand the principles of prajna. Có nghĩa quý vị phải hiểu những cái giáo lý về cái bát nhã. Okay, they're not as complicated as you think. Nó không có nhiều như quý vị tưởng đâu. But it requires us to listen to the lectures, okay? To read and study the scriptures. Quý vị muốn có trí huệ bát nhã phải làm cái gì? Quý vị phải nghe giảng kinh, quý vị phải đọc kinh, quý vị phải nghiên cứu, okay? It has to do with the fact you have to listen. Listening plants the seeds for your future understanding. Nghe để làm cái gì? Nghe để quý vị thấy được, đã trồng được cái chủng tử, để sau này quý vị hiểu được cái đó là thật, để quý vị xác nhận được cái đó. So the listening part, the language part, okay, plant the seeds for you that down the road for you in the future to verify it's true. Here's what happens. Cái này rất là quan trọng thưa quý vị. It's so critical that you plant the proper seeds. Rất quan trọng là quý vị phải cần trồng cái chủng tử nó đúng. Okay? If you plant the wrong seeds, you will get the wrong results. Nếu quý vị trồng cái chủng tử nó sai, thì quý vị sẽ được cái kết quả nó sai lầm. This is why starting out is so critical. You learn from the proper sources. Bởi vậy, bước đầu tiên thì quý vị phải cần học nơi cái chỗ nó đàng hoàng. Okay? Đúng đó. This is why Shakyamuni Buddha created something called the Orthodox Lineage of Buddhism. Bởi vậy, Đức Phật mới tạo ra một cái dòng là dòng chánh pháp của Phật giáo. You want to learn the proper principles, you have to go back to the proper Orthodox Dharma. Lineage. Nên quý vị muốn học cái chánh pháp thì quý vị nên trở về lại cái dòng chánh pháp đó mà học, thì quý vị sẽ học đúng. Then you go back there, you learn the right principles. Question. Ai thắc mắc về chuyện đó không? This is critical. The Vietnamese, the Koreans, Miss Korea here, she used to come to me and she says, I know you tell me that I should not be reading too many books. Cái cô đại Hàn cô gặp cách đây là how long ago is that? Huh?
3 years.
3 years ago. Thank you very much. It's so long. Ba huh? Năm trước cô đại Hàn tới gặp thầy. Cô nói với thầy, tôi biết là thầy khuyên không nên đọc nhiều sách. But she said, but I like to read Buddhist books in Korean because I understand them better. Nên cô nói là tôi thích đọc những cái sách tiếng Đại Hàn của tôi tại tôi hiểu nhiều hơn. It's good, right? She said, good, right? You know? And she looked at me like a very typical salesman. It's good, right? Gặp mà thầy gật đầu đó, có phải đúng thầy? Người cái vị mấy người buôn bán đó đã có cái kỹ thuật như vậy. Tao muốn quý vị muốn đồng ý với họ với mình với họ thì họ nói đúng không? Đúng không? Thì họ gợi ý cho mình phải đồng ý. So this is what Chinese the salespeople do. They in order to influence your make you agree with them, they nod their heads when you notice that. Have you been to a TV talk to TV salesman? That's what they do. Yeah. I used to sell computers. I didn't do that because it's too gross. Anyway, so she said, is that correct? It's okay because I read Buddhist principles. Tôi nói với thầy, tôi đọc cuốn sách về chữ Đại Hàng, tôi quen chữ Đại Hàng, nó tốt cho tôi. Tại vì tôi biết nhiều cái lý thuyết Phật giáo hơn, tôi muốn nghiên cứu nhiều hơn. But I said, remember what I said? I told her, yes, it's good to learn about Buddhist principles, but it's more important to learn the right Buddhist principles, not just anything. Thầy nhắc lại cách đây 3 năm trước thầy nhắc cái cô dạy cô rằng á, đọc sách nó quan trọng nhưng điều rất quan trọng hơn nữa là đọc đúng sách đúng thì mới nên đọc, còn sách tầm bậy không nên đọc. Okay, not all Buddhist books are the same, you know that. And I say that because I used to do that. I used to read all kinds of books myself, being accustomed to the Western approach of a Western education. You're supposed to research and synthesize. Cái nền văn hóa, nền giáo dục của người Tây phương á, ở thời buổi này á, là quý vị đọc rất nhiều, rồi xong rồi gom góp nó lại, okay? And it doesn't work with transcendental wisdom. Làm như vậy nó đi ngược lại cái phương pháp để mà khai mở trí huệ xuất thế của bên Phật giáo. It's critical. Again, let me emphasize, it's critical to learn the right principles. Thành viên Phật giáo cực kỳ quan trọng là nên học đúng, đọc đúng cái sách. Do you know? Oh, I keep on harping about this. Can I nói, can I hỏi? Do you know that the original Buddhist text was in Sanskrit? Quý vị biết không? Khi Phật giáo mà nguyên lý Phật giáo là từ danh từ Phạn ra, and it was translated into Chinese. Rồi lúc mà ngài Bồ Đề Đạt Ma đem về, ngài Thiền Trang đem về nước từ bên Ấn Độ đem qua nước Tàu đó, nước Hoa, Trung Quốc đó, thì họ ngài mới dịch ra. So Venerable Sĩ Giang, we go that little bit later. When he brought the scriptures from India back to China, he spent the rest of his life, his career, translated. Ngài bỏ cả cuộc đời còn lại của ngài để mình dịch nó ra. Why is that? He was in charge of three thousands of monks and nuns. Many of them are prominent monks and nuns to do the translation of the scriptures. Hồi đó ngài lãnh đạo cho cả 3,000 cái vị tăng ni để mà dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa, and mà đại rất nhiều người đó có sự thành tựu rất là cao, họ có trí huệ chân chính. They both fluent in Sanskrit and Chinese. Người đó dịch như thời đó họ dịch là vừa giỏi về tiếng Phạn vừa giỏi tiếng Hoa luôn nữa. Okay. Most importantly, what is not stated very clearly was that. So it's not documented really clearly was that many of these translators are sages.
Cái mà trong sách vở lịch sử không có biên lại rõ ràng đó. Lịch sử Trung Quốc không biên lại rõ ràng đó. Lịch sử Phật giáo không biên lại rõ ràng đó. Là đại đa số những cái vị mà dịch ra kinh này đó, họ đều là thánh nhân hết.
In China back then, the minimum standard for a translator is third stage arhat.
Từ xưa đó, đời bên Trung Quốc quý vị biết không? Cái lời dịch tiếng Hoa rất là chính xác. Tại sao vậy? Các ngài đó trình độ mà thấp nhất đó, là tam quả a la hán,
third stage arhat.
And once you reach third stage arhat, okay, then I tell you what, then you understand. Hiện bây giờ quý vị hiểu tại sao phải tới tam quả là hán mới được dịch mới chính xác. If you do translation before you reach third stage arhats, your translation is inaccurate, period.
Nếu như quý vị chưa đạt tới tam quả là hán mà quý vị phiên dịch ra đó, dịch kinh ra đó, cái bài dịch quý vị nó rất là không chính xác.
That is why, bởi vì vậy thầy mới khuyên quý vị, that's why I advise my students, the people who believe me, to read the English translation. Bởi vì thầy mới khuyên những người học trò của thầy đó nên đọc cái bài dịch của ngài tiếng Hoa bằng tiếng Anh, not Vietnamese. Không nên đọc tiếng Việt, tại vì cái tiếng Việt nó trật nhiều lắm. Because the Vietnamese translation has many inaccuracies. Okay.
Mặc dù rất hay, rất giỏi, nhưng đều lúc quý vị tu đó nó có nhiều vấn đề. It is very good translation. They did a good work. But when you go and use it for practices, the English version, the Vietnamese version has inaccuracies that could cause problems in your practice. It's better to read in English. Thành bởi thì khi quý vị nên đọc, nghiên cứu cái pháp mà tiếng hóa bằng tiếng Anh nếu được, tiếng Tàu tốt nhất. It's even better if you can study Master Sheng Hoa's teaching in the original Chinese. It's the most accurate teaching. Because even the English translation has inaccuracies. Not as bad. The Vietnamese is so inaccurate. The English is most excellent, but still has reach high levels of his dharmas. It has inaccuracies. Thành trình độ thấp, trình độ cao của bên cái phiên dịch của tiếng Anh của Pháp này tiếng Hoa đó rất là giỏi. Tới trình độ cao thì họ có nhiều cái sự sai lầm. Okay, so the language, the seed you plant is very important. Tại cái chủng tử mà cái giáo lý đó quý vị nghe nó rất là quan trọng. It's critical, trust me. Okay, any questions about that? Thành đừng có tưởng, đừng có ham đọc nhiều. It's not, you know, if you read, if you study Buddhism, một khi quý vị nghiên cứu Phật giáo rồi, there's a in Chan school, bên Thiền Tông có một câu. This Chan school says, when confused, okay, 1,000 volumes is not enough. Thiền Tông có một cái câu nói, khi mà còn vô minh, còn vê muội, thì 1,000 cuốn sách nó vẫn chưa đủ. After enlightenment, one word is too many. Sau khi giác ngộ, một chữ cũng quá thừa. Okay? It's not quantity, it's quality. Học á, tu á, là không phải về cái số lớn, mà về cái chất lượng, cái phẩm lượng. Okay? Once you are taught the concepts, which is the language prajna, một khi quý vị đã được dạy cái văn bát nhã, then you'll be taught the contemplative prajna. Rồi quý vị sẽ được dạy về cái tư bát nhã. Meaning that someone, this is not explained in sutras, you know, explained in book, cái này là không ai giảng trong kinh hết đó, không có thầy nào giảng hết đó. This is actually exactly, there's an order, có một cái thứ tự. Once you taught the principle, một khi quý vị dạy biết cái giáo lý đúng rồi, then you'll be taught the proper contemplation technique in order to understand the principles. Một khi quý vị học được văn từ rồi đó, cái chữ rồi đó, cái giáo lý rồi, quý vị sẽ được dạy cái phương pháp tu luyện để mà hiểu được cái ý nghĩa văn tự. Any questions? Có thắc mắc gì không? Yes, sir.
What is the contemplative technique?
Meditation. It's one technique is meditation. Mọi người hỏi, vậy thưa thầy, cái phương pháp mà để mà hiểu cái văn tự bát nhã là gì? Thầy nói một phương pháp là thiền. If you go and learn the principles alone, quý vị học cái giáo lý không, and you never taught the technique, the proper technique to contemplate the principles, you will not acquire, you will not be able to develop contemplative prajna. Nếu quý vị học xong cái văn tự bát nhã mà không được truyền dạy cái phương pháp để mà tu luyện, thì quý vị không thể nào có được cái quán chiếu bát nhã. You can't. Cái bước thứ nhì là quý vị phải cần phát triển cái quán chiếu bát nhã. And what is the end result of this contemplative prajna? Làm sao quý vị làm sao quý vị biết được là mình có được cái quán chiếu bát nhã? Does anyone know? Cái này không có sách nào giảng gì hết. Even my late master did not even explain this because he left something for me to do. Ngài Thiên Hoa, Ngài không giảng cái phần này. Tại sao vậy? Thầy tin là Ngài không giảng tại vì Ngài để cho Thầy có chuyện để mà làm một tí. He explained everything. Now I don't need to be here anymore. Nếu mà Ngài giảng hết tất cả thì Thầy không cần ở đây làm cái gì hết. You don't need to come here anymore. Okay? All you need to do is read his book. Chỉ cần đọc sách Ngài là xong rồi, phải không Quang Ngân? But luckily the people who go in who is too busy to read books, so she only cooks. So therefore I need to explain to her. May quý vị, cô Quảng Ngân này, cô không có thời giờ có đọc sách. Thành ra thầy phải giảng cho cô nghe. You know, after she cooked for lunch for us, then we need to reward her with talking to her. Sau khi mà nấu ăn rồi, ăn ngon non nê thì phải giảng cho cô Ngân, để cô Ngân, Quảng Ngân cô vui vẻ. Tuần sau cô tới cô nấu tiếp. How do you know you have contemplative prajna? Làm sao quý vị biết mình có được văn tự bát nhã? In other words, how do you know that you don't have contemplative prajna? Nói cách khác, làm sao quý vị biết là mình chưa có văn tự bát nhã? À, mình chưa có quán chiếu bát nhã. The contemplative prajna. That's what it's about. How do you know you have it? Làm sao quý vị biết mình có được cái này? Yes. We talk a lot, but you should ask yourself, what are you talking about? How do I know I got it? Okay? Yes.
When you meditate, when you have this aha, there is something.
Ah, có nói lúc mình thiền, mình có cái lúc mình nói, aha, I know, I have it. Phản hiện trì. I say, is that right, Venerable Xian Chu? Is it?
I don't know.
Is it? Did you have a moment where you meditate? Say, aha, aha. Did you? Thầy hỏi ông Hiền Trì, vậy tôi hỏi thầy. Thầy trước giờ thầy thiền bao nhiêu năm, mấy chục năm rồi, thầy có những lúc nào thầy thiền thầy bỗng như thế, tôi hiểu rồi, I understand now, right? Có không? Often, right? Có nhiều lắm, right? Many of you, right? Xin chia sư, do you have it or not? No, never. Anyone?
Have those moments, yeah.
Have those moments. You see, Miss Korea speaks from experience. Aha, I know what he means now. Now I shouldn't be reading Korean Buddhist books. Cô một cái khám phá của cô là cô nói bây giờ cô hiểu rằng aha, đúng rồi, mình không nên nghe lời ông thầy, phải không nên đọc những sách Phật giáo và tiếng Đại Hàn, đọc tiếng Anh tốt hơn. It's better read in English. Now she understands. Okay? Is that contemplative prajna? Cái đó gọi là quán chiếu bát nhã là không? Chưa phải. What is it? Đó là cái gì? Let me backtrack a little bit. Thầy đi ngược lại tí cho quý vị thấy. Language prajna, cái văn bát nhã là gì? You learn the principles that are consistent with the patriarch's teachings. Cái văn từ bát nhã là quý vị học những cái lời dạy của tổ sư. Very simple. You learn from the patriarchs. Okay? So far, so good? The safest way to learn language prajna is learn from the patriarch's teaching. Thầy nhắc lại quý vị nghe. Thì thầy phải khôn ngoan, đừng có phí thời giờ của cuộc đời mình. Và cẩn thận. Mình học cái văn từ bát nhã từ lời dạy của tổ sư. The patriarchs, that's what they do. They convey the literary prajna. Right, Sabina? There you go. She, wow, this is so wonderful. I didn't know that. Cô nhỏ, cô cười, khúc khích, cô nói, thích thú quá. Trước giờ mình chưa biết chuyện này. Okay, huh? This is what that's why they're called patriarchs. Các ngài được tôn làm tổ sư, được xác nhận làm tổ sư tại vì các ngài làm một việc thôi là dạy cái văn từ Bát Nhã. The patriarch's job is to teach literary prajna. Is it clear? So far so good. So read the books studied from the patriarchs. Thành thầy khuyên quý vị kiếm sách tổ sư mà đọc, tìm các tổ sư mà học. Is that clear? Okay. Once you have the language prajna, okay, your teacher will teach you the methods to develop contemplative prajna. Khi một khi quý vị học phương pháp để mà phát triển cái quán chiếu Bát Nhã, thì làm sao quý vị biết mình có được quán chiếu Bát Nhã? How do you know you got it? And by the way, after that, you move on to ultimate prajna. Rồi sau đó quý vị mới tới được tối thượng Bát Nhã. Yes. Okay, so how do you know you got contemplative prajna? Because if you don't have this, no sense in talking about the next level. Đây mới trình độ thứ nhì thôi là quán chiếu Bát Nhã. Yes. Yes, it has something to do with it. Nó có liên quan tới cái định lực. That's correct. Đó đúng. Yes.
Also, I think that refers to that with the same verses, the different meditation level, you understand it differently in the daily practice.
Yes, some of that. Mỗi ngày cuộc sống mình nó thay đổi. Yes, some of that. Anyone else? Yes? How do you know?
You
know. That's the wonderful thing about it. Remember, the Buddhist teaching is for you to verify yourself. That's why this is so wonderful about Buddhism. It's not nonsense. Because you yourself, when you get there and say, aha, precisely, aha, that's it.
Cái đặc biệt của Phật giáo ở chỗ là quý vị càng tu càng thấy được, càng tự mình chứng nhận đấy. Okay,
you see it yourself. This is a wonderful thing about the Buddhist practice. You verify yourself. You say what the patriarch said is true, what the Buddha said is true. I agree. I see it now what he means.
Và lúc đó quý vị tới cái trình độ này, quý vị thấy lời Phật dạy là đúng, lời tổ sư là dạy là đúng, mà lời của ông thầy kia dạy là sai. You say the other teacher's teaching is wrong. You see it yourself. That's wonderful about it.
How do you know? Sao quý vị biết? Yes.
You yourself know. Lúc đó quý vị tự mình biết lấy. Không cần ai nói. You don't need anyone to tell you.
Yes? How do you know?
How do you know?
Contemplative prajna is when no. No.
No doubt.
Non-action. No doubt. No money. No temple. Huh? No love. What? No what? No reasoning. Kim Ding says, no more work. I don't have to transcribe anymore. Huh? No eating. No food. Well, what? No.
It starts with S. No self.
Huh?
No self.
Careful, Shana, don't say the wrong words.
No self. No self.
Quý vị biết mình có được cái quán chiếu Bát Nhã khi cái ngã mình nó chết. Because part of language pratyaya says no self. Emptiness.
Cái văn từ Bát Nhã nó rất rất giản dị. Không ngã. Không. Cái không, cái quan niệm không, trong không đó là không ngã, không còn cái ngã nữa.
The language pratyaya is not very complicated. It's emptiness. The Dhammo dual emptiness, meaning in emptiness is no self. So the next stage is that you see that there's no more self.
Thì cái quán chiếu Bát Nhã là quý vị thấy được là mình không còn cái ngã nữa. Okay?
Meaning what? What does it mean no self?
Vô ngã là sao?
Huh? What does it mean? How do you know? No self is not like China thinks. Okay?
Cái vô ngã nó không phải như quý vị tưởng tượng đâu.
What is it? Kiến điện. What is it? No self? How do you know there's no self? Huh? No suffering.
Không khổ nữa.
People insult you. Okay.
Người ta chửi mình. Okay. Huh? They say, I love you. Okay.
No, not. Am you one? Okay. Huh?
Yeah, you just like woo, woo, woo. No self.
Sướng nó sướng vậy sợ. Không còn khổ.
Okay. But not only that. No suffering.
No excitement.
Huh?
It's the same thing.
No. 3 years you've done nothing yet? It's embarrassing. What? No suffering? What? How do you know? Come on! Why are you doing this? Huh?
Tại sao quý vị làm gì?
Come on! The Buddha is very practical. Đức Phật rất là thực tế. Okay?
Đức Phật dạy quý vị để có giúp quý vị có một cái này quý vị muốn.
You want this, right? The next one is what you want. Huh?
No drama.
No thinking. You guys, oh my God, you've been with me for 6 years now? Mấy người tới đây học có thể 6 năm. Yeah. See, why I still have to explain the Heart Sutra? Bởi vì thầy phải cần giảng cái kinh tâm kinh như vậy. Oh my God, this is embarrassing. What? Huh? What? No false thinking.
That's suffering. It's still suffering.
Vọng tưởng vẫn là khổ như thế.
What is it?
Non-action.
Non-action. I'm on strike. Thầy đình công rồi. I'm so disappointed. This hurts. It's so much suffering. Nó khổ quá đi. Cái việc làm thầy khổ quá đi. You make me suffer so much.
No suffering means no crossing leg. No crossing leg. Oh, I don't think that's going to happen.
Không còn khổ, mình chỉ còn sướng thôi.
Only bliss. Only bliss.
Không còn khổ. It's only bliss. You're so happy. Nó mình sướng như thế. You're so happy. Not the kind of happiness you experienced so far. Cái sung sướng nào nó khác cái sung sướng quý vị có bây giờ. I assure you. Okay? Except for one person here today, okay, you don't know what this is. It's so wonderful. Cái này nó tuyệt vời thế sao? You got it. You say, wow, Master Dung Hoa didn't lie to me. Lúc này cái vị mới nói là cái ông Vĩnh Hóa này, ông không có gạt mình ơi. It's so wonderful. Okay.
It is so wonderful that even you can
you can giggle like some girls. Nó sung sướng độ mà mình không thể nào mà tủm tỉm cười hoặc là cười khúc khích như một cái cô nào đó nhỏ nhỏ tuổi. You know? Nó tuyệt vời như vậy. Nó sung sướng dễ sợ. It is so wonderful. This is why I'm teaching you this. Cái này là vì vậy thầy mới dạy cái vị cái Phật pháp dạy để cái vị thấy được cái đó. I'm hoping that someday you experience this. Thầy hy vọng ngày ở đó cái vị sẽ thấy được cái này. And you need to practice in order to experience this. Cái này cái vị phải tu hành mới thấy được cái này. You cannot read about it, đọc không được. You cannot reason it out, không thể nào tưởng tượng nó ra nữa. This is actually a state of being. Đây là một cái cảnh giới mình có. Like as if you are a billionaire, chẳng hạn những cái vị thành một người trọc phú. It's a state, okay? You have it or you don't. Mình có hay mình không có. It's not something you imagine. Không thể tưởng tượng được. Okay? Any questions about this? Yes? Yes, Kim.
So,
if you believe me, it's worth it. Thầy nói cái vị nghe này, cái sự hỷ lạc này nó tuyệt vời dễ sợ, nó rất rất là quý báu. Therefore, all the hardship, all the sweat, all the blood, all the leg pains. Thành ra cái gì biết không? Cái này nó sung sướng đến độ, nếu cái gì nghĩ lại, nếu cái gì thấy được cái này rồi, cái gì mới quyết định rằng á, tất cả những cái hy sinh của mình, ok, tất cả những cái khó nhọc của mình, tất cả những cái đau chân của mình, tất cả những cái đau lưng của mình, nó đều xứng đáng dễ sợ. It's so worth it. Now I sound like a salesman. Bây giờ thầy cái gì giống là người buôn bán vậy đó. Ok, it is so true. It is so true. If it weren't the case, I wouldn't be teaching you to cross your legs. Nếu không phải như vậy, thầy không có dạy cái gì ngồi kiết già đâu. I would never do that to you. Thầy không bao giờ phí gì ở cái gì đâu. It's so wonderful. Okay? Yes, sir.
Này con có phải là dạy cái việc ngồi lâu hay ngồi dài tiếng hồn có thể thấy là nó còn khả năng mấy ngày.
Yeah, he says, it's all fine. you didn't hear that. He says, he asked, can I ask you a question? In order for us to experience it, you have to sit 3 hours, 6 hours, or how many hours do we need to sit? It sounds like someone who's still worried about the leg pains. Nhưng mà cái ông này vẫn còn sợ đau chân. If you truly, ông này vẫn không tin thầy như thường. He really doesn't believe me at all. You see? He's trying to negotiate. Ông đang thương lượng với thầy. Okay. Yeah. You shouldn't be even asking that question. Ông nên hỏi thầy như vậy. Hỏi thầy, thầy rất là thất vọng. Yes.
Don't believe it
blindly. cô nói thầy mới giảng với con là không được tin một cách mù quáng mà, right? You know, don't blind faith. No, tôi con tin thầy một cách mù quáng được. But I'm not doing that. I'm not asking to do that, really. Thầy đâu có biết đòi cái gì tin mù quáng đâu. I'm asking you to experience yourself. Thầy đâu bắt cái vị tin đâu. Thì nếu cái vị phải xếp bàn, you experience yourself by crossing your legs. Okay? Thì cái sao nữa? You experience it right here by crossing your legs. Okay? Cái cách quý vị mà tự thấy được là bằng cách là xếp cái bàn. By the way, sitting in full lotus is a quickest way to experience it. Nói cách khác, quý vị ngồi kiết già là một cái phương pháp để thấy được cái hỷ nào lẹ hơn. It's a quicker way to, for you to experience it. Really? Yes, Vicky.
Since my friend here won't say it, so samadhi is not the same as bliss? Can you go in samadhi?
Yes, it is the same.
It's the same.
Mm-hmm. Cái lạc này là gì? Lạc này là cái định, từ cái định ra. Okay. Yes. Yes.
Oh, wow. Big difference. Wow. That's not just somebody.
Oh, by the way, there's a small catch. Nine samadhi.
It's a lifetime.
Nine samadhi. Cái lạc này là lạc từ cái định, cái cụ định mới ra. Anything below that is not, it's not there yet. Dưới nó chưa tới. Ở dưới đó quý vị sung sướng. Below that it feels very good, but it's nothing compared to this. It's like there's a huge leap from 8th to 9th. Is no comparison. Out of sight. Từ cái bát định cho tới cửu định đó, nó không thể nào so sánh được. Nó xa không thể tưởng, không thể thấy được. From 8th to 9th you can't even see. Okay, so going back to the original question, how many hours does you need to sit? Cuối cùng, con thầy cũng hỏi nó, con phải cần ngồi bao nhiêu giờ? Okay. It's not hours. Đâu cần ngồi nhiều giờ đâu. Some of my students, 22 hours. Đệ tử thầy, hai mấy tiếng đồng hồ. Some of the Buddha's disciples, less 1 hour. Có nhiều người đệ tử lúc đời Phật á, dưới một tiếng đồng hồ là xong. There are some people in China under the patriarchs, guidance of the patriarch, bên thời bên tổ sư bên Trung Quốc, tổ sư Thiền Tông, 20 minutes, 20 phút. No? Yes, it's nothing fixed. Nó không có gì nhất định hết. Yes.
I have a question. Mm. Somebody, is there anyone that is born with higher samadhi already since their birth?
No.
They all start from zero?
Yeah, they all start from zero. Có người hỏi. Rất là khôn ngoan. Mà hỏi là có người ta sinh ra có sẵn cái định lực chưa? Thầy nói không. Cái định lực nó tự phải được phát triển. Every time you're born, you need to develop your samadhi power. You don't come equipped with it. Phải có phương pháp phát triển. There's a methodology to develop it. Okay? It's the same as asking, once I'm born, do I know how to cook rice? No, you don't. Okay. Giống như quý vị nói mà tôi sinh ra tôi có thể nấu cơm được chưa? Nó không, phải học nấu cơm, sao bụng nhưng nấu cơm được, có chuyện gì lạ vậy được. Right? That's how it goes. Okay? But it can be done. Đều gặp đúng phương pháp, gặp đúng thầy là phát triển được. If you meet with the Buddha, it takes no time at all. Khi mình gặp được Đức Phật dạy, là không tốn bao lâu là được đạt được cái cửu định. Đức Phật dạy, quý vị gặp Đức Phật chỉ giảng kinh thôi á, you see? All he has to do is he explains the Dharma to you. He doesn't tell you what. He doesn't even tell you you should sit in full lotus. Đức Phật, quý vị biết không? Các đệ tử Đức Phật á, lúc mà giảng, Đức Phật đâu có bắt họ ngồi kiết già đâu, họ cũng đạt được cửu định như thường. The people who were at the Buddha's time, they listen to his sermons, they attain 9 samadhi just like that. Okay? So it depends on the teacher, depends on the students. Tùy căn cơ của người học trò và tùy cái khả năng của người thầy. Okay? Any questions? Wow, why you look so disappointed? So I cũng biết ý gì vậy. The point is you don't worry about it. Đừng có lo. The point is you know about something called contemplative practice. Cái quan trọng cái vị hiểu được á, cái quán chiếu bát nhã gì. I assure you, most people don't have not explained this. Những người thầy chưa giảng về cái chuyện này. Nó tới giảng cái danh từ thôi. Thì thiệt ra không phải danh từ đâu. This is actual things that you're supposed to shoot for, not just concepts. Cái này không phải là chỉ là cái những cái tri kiến, mà cái này cái quý vị phải cần đạt được. Okay? It's not talk. It's a state of being. Không phải lời nói, mà cái này là cái cảnh giới mà quý vị có thể đạt được. Is that clear? You want to be happy all your life. You want to pursue happiness. Cả đời quý vị chạy theo cái hạnh phúc. Okay? I assure you, whatever you call happiness pales in comparison to this thing here. Cái hạnh phúc quý vị đeo đuổi nó đó. Quý vị không biết nó là huyễn. Cái này mới là thật. The happiness you pursue, whether it's going to Disneyland, okay? That's false. It's an illusion. This is real. Tất cả những hạnh phúc trong cuộc đời này mà quý vị đeo đuổi đó, tiền bạc, tình thương, địa vị, danh vọng đều là huyễn. Một khi ngày hôm nay người ta trọng vọng mình ấy, thì năm sau người ta bỏ bê mình. Ta nói bây giờ tôi có người khác hay hơn. This is what happens to a lot of teachers, by the way. They go to a village during the Buddha's time and go and teach and become glorious because they said something he's never heard before. And then next year comes along another teacher who says something even newer than before. Then so the prior teacher fell out of favor. That's the way it goes. Okay? Same thing with us, men, we know it very well. You know, women love us because we look handsome and nice. And then when we get older, we don't look as nice, then we're not as desirable anymore. See? Yeah. You only like us for our looks, not our brains. You see? That's life. So, the things that people of the world chase after, that whatever makes them feel they're happy, whether it's food, whether it's money, okay, they're all illusory. Cái người thế gian đó, ta đeo đuổi cái điều đeo đuổi của họ trong cuộc đời, cái gì ấy. Có thể là đồ ăn, có thể là tiền tài, okay. Những cái đó nó đều là tạm bợ hết, đều là huyễn cả. But if you spend the energy to pursue this, ngược lại nếu quý vị bỏ thì giờ, bỏ đầu tư vào đi đeo đuổi cái này nè, okay? If you pursue this, you want to invest in the pursuit of this. This is real. Cái này nó là thật. You may not be able to attain this lifetime. Nếu kiếp này mà đạt không được á, you know what's going to happen? Biết chuyện gì xảy ra không? Next lifetime, you'll be closer. You won't lose it. Kiếp này mà chưa đạt được, kiếp sau mình tiếp tục, mình dễ đạt hơn một tí. Every single time you try, you shoot for it, you invest in it, every single time is easier for you to get it. You get closer and closer. Quý vị cần theo đuổi cái này thì càng ngày nữa, mỗi kiếp mình càng ngày càng dễ đạt hơn một tí. Whereas the happiness you pursue, the things that make you happy, the material things that you pursue, you will not be able to cannot say the same thing. Okay? What you have this lifetime, next lifetime, you have to start from zero again. There's no continuation. That's a big difference. Cuộc đời cái vị mà đeo đuổi những cái đồ vật chất đó là cái vị mỗi lần đều phải bắt đầu lại từ đầu hết. Ngược lại, this is a special about cultivation. You continue from lifetime to lifetime. You never lose it. Cái này cái đặc điểm của cái tu hành cho đó đó. Quý vị tu bao nhiêu thì đời sau mình tới vẫn cái trình độ đó rồi. So the earlier question, can you be born with samadhi power? Thầy có người hỏi thầy, mình sinh với cái định lực hay là không? Thầy nói không, không có định lực. But if you had samadhi power before, let's say before you reach 8th level samadhi already prior lifetime, this lifetime for you to get there, just like that. It's so easy. That's it. Just like that. You can reach 8th again just like that. If you find the right teacher. Nếu như đời trước quý vị, ví dụ đời trước quý vị đã đạt tới bát định rồi, thì tiếp sau thì sinh lại, thì gặp người thầy giỏi, người ta như gặp Đức Phật ấy, búng tay một cái, nói một câu là quý vị đạt được bát định ngay lập tức. Ok? So that's the superiority of this contemplative prajna. Cái này cái quán chi bát nhã nó tuyệt, cái pháp quán chi bát nhã nó tuyệt vời cho đó. Quý vị cứ tiếp tục đời đời cứ tiếp tục tiến tới. You always continue to progress. Yes.
If you reach first or to fourth stage arahat, you don't have to come back to.
Supposedly, yes, in principle. Yeah.
But nine samadhi, they are born again from zero.
They're born again, if they're born again, it's from zero again. But they could get there very easily too. That's why the Buddha's disciples, when he spoke the Dharma to them, they got it because they were there before. Now you know, you never lose it. You never lose it. Okay? Once you got the ninth, you never lose it, ever. Yes, you have the seeds there. You said like your makeup. Okay? You look at it this way. There's a substance and there's an outside. Quý vị nhìn mỗi người nó có hai cái phương diện. Cái thể và cái tướng. Okay? The marks outside. You have the mark of a woman with red hair. Quý vị có cái thể một cái người phụ nữ tóc màu đỏ. Okay? That's only the mark outside. But inside, your substance is this. Cái thể là trong cái vị, cái cốt của cái vị nó ra sao? Is that clear? So if you work on this substance of yours, okay? This attainment, you never lose it. Nếu quý vị tu luyện cái thể quý vị nó không bao giờ mất hết á. Mà cái tướng quý vị nó sẽ mất. Whereas your mark outside changes. You get older. You lose hair, okay? Those things will change, but the substance is still the same. Cái thể mình bây giờ nó không thay đổi. So far so good? Yes, sir.
Is there anything that is higher than the ninth samadhi?
Too many. Có người hỏi. Có gì cao hơn cửu định? Thì nó rất nhiều cái cao hơn cửu định. Cửu định là rất là thấp. In Mahayana, nine samadhi is very low. Very, very low. Đối với bên Đại Thừa, cửu định rất là thấp. Yes, sir. No, it's the, not entering the flow. Entering the flow is first stage arahat. The arahat here, nine samadhi is fourth stage arahat. Cửu định này là cũng phải nhập lưu chỉ là mới sơ quả thôi. Cửu định là tứ quả.
Ninth samadhi is fourth stage arahat.
Yeah, fourth stage arahat. Any questions? Yes.
Excuse me, Master. Did you just say is the same as fourth stage?
That's right.
In this state?
Yes. He has transcended the world already. He or she has transcended the world. He's certified to, he's transcended, meaning that he can come and go as he pleases. cái người mà tới được cái chí quán chí bát nhã có thể đi hay là ở lại tùy hỷ, không ai bắt được. He's beyond Kinyama. Kinyama has no saying over him. Okay? Diêm Vương, ngô quyền với ông. He's free from Kinyama. Below that, Kinyama is in charge. Ở dưới đó, phải gặp Diêm Vương. Cửu định trở lên, không cần gặp Diêm Vương nữa. Ninth or higher, Kinyama goes like this. Is that clear? Questions? All right. So, you see, this is a beautiful thing about Buddhism. Again, you learn the beautiful language, okay? Mình học về cái giáo lý rất là tuyệt vời. Okay, there's no self, there's emptiness, there's suffering, all those principles, okay? And then you learn a particular way of method. Someone has to teach you the proper method to get there. Rồi có người, nếu quý vị có phước đó, sẽ gặp được ông thầy dạy quý vị cái phương pháp để mà chứng được cái quán chiếu bát nhã. Okay? And the crowning moment is when you have no more self. It's no more suffering. Only this. Okay? Another way you can tell. Cách khác nữa. Finally, and I leave it to last because I know it's hard on all of you. Cái này cái thời điểm cuối cùng. Nó tại vì thầy cố ý như vậy. How do you know? No. Shana? No Shana? No Shana? No Shana? No more Shana? Huh? What? No more sexual desire.
What desire too?
No more sexual desire.
And also food desire too?
None. You know that the urge is not there anymore. Okay? You're free from it. Cái tình dục nó biến mất, nó không còn. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes.
Also, food desire is gone?
Yes. No more desire. The food desire is a higher form of sexual desire. That's all it is. Because underneath the food desire, there's sexual desire. The sexual desire is the lowest form of desire, lowest level of desire. Cái dục tính này, cái ham của tình dục này là cái tham lam mà nó sâu nhất. Ok? Yes, sir.
Lowest or deepest?
The deepest. Nothing deeper. But the biggest obstacle to everything, okay, is that sexual desire. Okay? Yes.
Master, number one, you say language partner.
Yes.
Is that like studying the sutras or
yes.
reading and so forth? The second one, contemplative.
Careful. Not just reading any sutras. Reading Mahayana sutras. Not just any sutras. You read the sutta in the Pali, it's not language partner.
And then the second one is through meditation, we say contemplative prajna. It really is through the practice of cultivation.
Yes, correct? You need to have a form of practice. You actually have to meditate, have to bow, have to do walking meditation. You have to... you have to chant many, many forms of practices, unlimited form practices. Okay? You need to do something. You need to have some sort of spiritual practice. You can't just read and talk about it. Okay? That's the important, that's the emphasis number two, is that you need to do something. There is work that you need to put your body through. In order for you to develop this contemplative practice. Questions? Okay. Once you have certified yourself, this is very important. You help yourself. When you get the ninth samadhi, you know. At that point, you know. You truly know. Lúc mà quý vị tới cái cửu định, quý vị lúc đó sẽ biết. You yourself will know. The question that begs to be asked, what if you're not there and yet you think you're there? How do you know? Làm sao mình biết được là mình biết được là làm sao mình chưa tới mình nghĩ mình tới, làm sao mình biết được? How do you know that you know that you're not mistaken? Làm sao mình biết mình không đã chưa tới? How do you know? How do you know? How do you know, Hiền Trì? Làm sao con biết được con? How do you know? You can say, I look at her. Yeah. Okay. But you know, it could be you fooling yourself. Just like she looks at you and says, I don't love you anymore. But you know she's lying. She can't help herself, you know that. I'm kidding. Don't take me literally. Jesus, you. How do you know? How do you know, sir? How do you know? Yes.
Because something else more important.
I can buy a little bit of that. Okay. Yes. How do you know?
That's true. How do you know? I would always assume that I'm not there. I just assume I'm not there because, I mean, you have to be like a ton of bricks to say, okay, you're there. You know.
But so here's what happened. This is in theory, but in principle, but in practice, you practice and all of a sudden you say, wow, you know, wow. Yeah, I'm there. It's wonderful. Yes. Oh, it feels so good. I never felt this good before.
Yeah?
I ask your teacher. I said teacher. You have no teacher. No one wants to teach you. How's that? Hỏi ông thầy. Thầy nói là ông đâu ai muốn dạy cái gì đâu. You think you're so hot? You someone wants to teach you? Oh, forget it. Yes. Very good.
Oh. Wow. Saying
what?
I got it.
This is an I there. I got it. I understand. Vẫn còn cái ngã đó. Tôi hiểu. Tôi thấy. I feel so good. Thấy không? I'm so special. Tôi thiền giỏi dễ sợ lắm. I finally understood. Bây giờ tôi mới hiểu. You're not there yet. After all these years, I finally got it. Tôi với ông thầy 6 năm trời, khổ sở 6 năm trời dài dòng. Bây giờ tôi mới hiểu được. It's all worth it. None of that.
You're not there yet.
Yeah, you're not there yet. Keep going, boy.
I love
Tana, This is why Tanaka vị biết thầy giải thiền là 8 năm rồi. I taught chants 8 years now, and you wouldn't be you'd be amazed how many people would come to me, Master, I got it. I said, yeah, very good. Oh wow, that's wonderful for you. You know? And I don't say dare say anything because otherwise I leave. Người ta sẽ nói thầy hỏi, oh thầy ơi thầy, tôi thấy được, sướng quá, hay quá, tôi hiểu được, thấy được, sướng dễ sợ lắm. Mình dám nói nha, tại sao? Nói sợ ta buồn, ta bỏ cuộc. Okay. All right? That's how you can tell. Once you get there, it's so wonderful, and yet, you're so free, it's nothing. Không có gì hết. It's indescribable, không thể nào diễn tả cái gì được. Okay? Alright. Finally, một khi quý vị đắc được cái quán chiếu bát nhã, after you reach contemplative prajna, then you can develop ultimate prajna. Cuối cùng, quý vị mới có thể phát triển được cái bát nhã rốt ráo. Okay, what is this? In Buddhism, it's called việc giáo gọi là gì?
Enlightenment.
Cái gì giác ngộ? Is it clear? Nghe rõ ràng không? This is why when you listen to outsiders, externalists, they say, you know, I'm enlightened. Thế nên cái việc khi mà nghe những người ngoài đạo, ta nói tôi là người giác ngộ rồi, okay? And you say, I am enlightened. Nói là tôi là giác ngộ rồi. I am enlightened. Yeah, you know, something off somewhere, you know? Okay.
Indian gurus say that.
What?
Indian gurus say that.
Yeah. Not only Indian gurus, I met so many Americans who told me so. They look at me and say, I'm a lion. Okay. Nó là mấy cái người, mấy ông thầy bên Ấn Độ, ta nói tôi là giác ngộ. If there's an I who's enlightened, you question it. Có người mà nói tôi là giác ngộ, cái gì thắc mắc ngay lập tức. Obvious right there. I am enlightened. I am so great. Tôi giỏi. I know everything. Cái gì tôi cũng biết hết. What is that?
Confusion.
Yeah. It's not even one. It's zero. Mấy người nói là chỉ là zero thôi.
Minus one.
Mấy người mà nói như vậy, tôi giỏi này. Mấy người say, if people, you go to a teacher, say, I'm better than you. Nói ông thầy, nói, tôi giỏi hơn. Tôi hỏi anh cô đó. Okay. I know more than you. Okay. I know how to meditate. Okay. I'm enlightened. You know those people? Run. Mấy người mình nói tôi giỏi hơn quý vị, tôi biết hơn quý vị, tôi tài tình hơn quý vị, tôi có trí hơn quý vị, tôi biết hơn quý vị, là cái gì bỏ chạy, đừng có giỏi. There's a knife there. You know even at number three yet. Okay. Questions. This is what prajna is about. Đây là bát nhã. This is what this Buddhist teaching is about. Cái kinh này dạy về cái trí huệ này. Now you can recognize prajna. Bây giờ quý vị nghe cái bài giảng ngày hôm nay, quý vị có thể nhận diện được cái bát nhã là cái gì. Is it clear? Now, through today's lecture, we recognize what prajna wisdom is about. Okay? Đức Phật giảng rõ ràng như vậy. This is very precisely explained by the Buddha. Okay? Questions? Ai thắc mắc gì không? And once you know this, okay, một khi quý vị biết rồi, okay, don't go around say, hey, I know about prajna, and that monk doesn't know about prajna, and that nun doesn't know about prajna, or that professor doesn't know about prajna. Of course they don't. But you shut up. Okay? You become more humble. Biết cái này để không phải đi mà khoe khoang người khác mà nói là ông thầy kia không biết, cô kia không biết. Because I know a lot of you lay people, thầy biết cái nhiều đa khối, người cư sĩ quý vị ấy, nghe giảng là xong rồi á. Then you immediately run to the next temple, lập tức chạy tới cái chùa khác, hỏi ông thầy ngay, can I ask you about prajna? Hỏi ông thầy, thầy ơi cho con thỉnh về cái pháp bát nhã được không? Okay? And then the master says, oh, of course! I explained to you the principles of the Vajra Sutra. Ông thầy nói, oh, đương nhiên rồi. Thầy giảng con nghe cái kinh Kim Cang. Đó là cái pháp bát nhã của nhà Phật. Okay? And you sit there and you listen and you go like this. This is what the Vietnamese do. And you have this smirk on your face. This is why the patriarchs don't explain to you that much about the prajna dharma, okay? They only explain to you in order for you to do, okay? Thành ra bên nhà Phật ít ngày ít tổ sư giảng thì vì về những cái phần này tại vì giảng với điều kiện để cái vị làm chứ không phải giảng để mà biết, okay? They explain things to you for you to execute, not for you to know. All right. Questions, comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Many Vietnamese and Chinese people I know, they study all these books and then they hear lectures like this and then they think they know everything and they give a hard time to the rest of the monks and nuns. Những người cư sĩ tới vậy đó, người Tàu Việt Nam như nó. À, thích nghe giảng cái này, thích nghiên cứu đọc sách như vậy, xong rồi tới hỏi nán vấn những người thầy, những cô, mấy thầy mấy cô chạy dài hết. Okay. Slide number 13, tấm 13. And the title of the sutra is the heart of prajna paramita. Cái tựa đề là tâm kinh. Cái tâm, it refers to the heart. The heart, okay, is a muscle, I can't think, là cái bắp thịt. Không thể suy nghĩ được. The heart here refers to the mind, cái tâm là về cái tâm vương. Okay. Mind here, okay. Mind here, if you hear Buddhist, a lot of Buddhist term is called mind king. Tâm vương. This is what it refers to, the mind king. Cái tâm vương. And finally it refers to the true mind. Cuối cùng nói về cái chân tâm. Okay, this is why a lot of these Buddhist teachers, they like to call the disciple chân you know. Okay. So they call their disciple chân, true, you know. They call their disciple by that dharma names. Như thầy dạy gọi học trò mình là chân không, chân như, chân tùm lum tà la, chân loạn sa ngầu. Okay. This is referring to this true thing here. Okay? Okay. So what is this mind king? Sasha wala tambu. Why is it the mind king?
It's a evil one.
It controls everything. Cái tâm vương này nó điều khiển, nó nắm hết tất cả quyền. Is in charge. Người này là người làm chủ. Tâm nó làm chủ. Okay. It binds you down. It also frees you up. Nó cột quý vị lại. Nó cũng cho quý vị giải thoát. Okay. Questions? Ai thắc mắc gì không? Fourteen. 84. In the sutra here, from Sanskrit to Chinese, there are 7 different translations. Cái kinh Tâm Kinh này được dịch được 7 cái bản khác nhau từ tiếng Phạn và tiếng Hoa. They may be different translations, but the principles are the same. Mặc dù bản dịch nó khác, nhưng đều khi lý thuyết cũng chừng nó thôi. Okay. And this one we are studying, by far the most popular, is from Master Xuyến Giác. Cái bản mà chúng ta nghiên cứu và thịnh hành nhất trong Phật giáo là cái bản dịch của Ngài Huyền Trang. Okay? It's important. This is a very famous monk. Đây một cái vị tăng rất cao, tăng rất rất là nổi tiếng, người Hoa. Okay, 15. What? Xuyến Giang. Okay.
Thank you.
This is recorded. This is translated by Dharma Master. Okay. Được dịch ra bởi Ngài Pháp Sư Huyền Trang. Okay, là Dharma Master. Okay, Dharma Master. Pháp Sư là gì? Cái danh từ Pháp Sư nghĩa là sao? He seeks the Dharma from the Buddhas above. Các Pháp Sư đã thỉnh cái Pháp từ Đức Phật ở trên. In order to teach to living beings below. Để mà dạy cho chúng sanh ở dưới. What does it mean? Nghĩa là sao? What does it mean? Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? It means that a true Dharma master, có nghĩa là một cái pháp sư, okay, is but a servant of the Buddha's will. Cái người Pháp Sư mà chân chính chỉ là một cái dụng cụ của Phật Bồ Tát thôi. He's but a Dharma vessel. Chỉ là một cái pháp khí thôi. The Buddha says, I will transmit to you this Dharma so that you can pass it on to the next person, to people below you. That's all you do. Cái người Pháp Sư mà hiểu, thực sự mà hiểu đó, có sự trí huệ chân chính đó, chỉ thấy mình chỉ là cái pháp khí thôi. Được truyền cái pháp, được dạy cái pháp để truyền lại cho người ta thôi. That's all we are. Okay? Not taught to us in order for us to become more famous or have more money. Cái pháp để dạy để chúng tôi không phải để được nổi tiếng hoặc là để được nhiều tiền hơn hoặc là nhiều đệ tử hơn. In order to have more disciples, have a bigger temple. Even though it helps a little bit, được truyền cái pháp để mà giúp chúng sanh, chứ không phải để giúp cái cá nhân của chúng tôi. Okay. There's no culture of personality. Trong Phật giáo, cái nhân vật nó không quan trọng. We all but humble servants of the Buddhas and Bodhisattvas. Chúng tôi chỉ là cái dụng cụ của Phật Bồ Tát thôi. Is that clear? Okay. Concept very important. Cái quan niệm rất là quan trọng. We are but Dharma vessel. Chúng tôi chỉ là pháp khí thôi. Therefore, we need to be worthy of it. Thành chúng tôi phải được xứng đáng mới được truyền. Is that clear? It's not automatic. We are chosen. Mình được chọn. Được tuyển chọn là làm pháp khí. So for example, ví dụ, every year around around December time, ví dụ, mỗi năm tới tháng 12, we have a Dharma vessel selection event. Tháng 12 có một cái cơ hội gọi là tuyển chọn pháp khí. You know what it is? You know about that? Quý vị biết về cái chuyện đó không? In December, tháng 12 có. Yeah, in December, there's a Dharma vessel selection. Tháng 12 có một cái cơ hội mà để chọn tuyển chọn pháp khí. Oh yeah. Yeah. This is Mahayana secret. Cái này là cái bí mật của Đại Thừa. Oh yeah. Yeah. You know about that? Có ai biết không? Huh? Yeah, it's a chance. Cái thiên thất là một cái cơ hội để mà đó là cái tuyển chọn pháp khí cơ hội đó. This is Dharma selecting. Dharma vessel selecting event. No, I'm talking only in Lu Mountain Temple. He said, is that in December the Dharma selecting month in China? I said, no, only in Lu Mountain. Okay, all right. 16. Tấm 16. We mentioned great master Xuyến Giang. Người nói về ngài Huyền Trang. We should talk a little bit about him, this great monk. And then nói sơ sơ về cái tiểu sư ngài Huyền Trang. Just like many eminent Chinese monk, giống như rất nhiều người đại pháp sư ở trong lịch sử Phật giáo Trung Quốc. He was from a distinguished family. Ngài xuất thân một cái trong gia đình rất giỏi. His family is known for erudition. Gia đình của ngài nổi tiếng là gia đình học giả. His ancestors were ministers in the courts in the royal courts. Tổ tiên của ngài đã làm bộ trưởng trong cái triều đình của nhà vua. And so his father is a known Confucian scholar. Ông cha của ngài là một cái vị học giả về nhà nho. And so his father trained him and his three other brothers on the Confucian books. Thành ông cha của ngài đã dạy ngài với ba người anh kia về nho giáo. Okay. But Master Xuyến Giang at a very early age, he picked up the books on the Confucian books. He loved them, but he seemed to have a strong preference for the Buddhist books, the Buddhist scriptures. Mặc dù như vậy, mà khi mà đọc hết sách nhà nho rồi, bắt đầu qua đọc sách nhà Phật thì ngài thích thú hơn nhiều. He seems to have developed a fascination for the Buddhist scriptures. And therefore, at the age of 13, he left the home life to follow his elder brother. Thì lúc 13 tuổi mới xin xuất gia theo ông anh xuất gia. Okay. And he became fully ordained at the age of 20. Lúc 20 tuổi thì được thọ cụ túc giới. Okay. And he's back then there were not enough Buddhist scriptures. Hồi đó cái kinh điển Phật giáo rất là ít. And therefore he developed this thirst to wait a minute. I thought I have a new version. I never updated properly. Okay, let's do this. Yeah, I don't say I've lost any of this stuff. I just wrote. Never mind. Okay. Sorry. My Dropbox is not updating on time. Tại vì lúng cũng thì tại vì thầy mới có cái bài mới mà nó chưa có kịp thì thầy dùng cái bài cũ rồi. Mà đã sửa bài cũ thành bây giờ bỏ không được nữa. Okay, I apologize for this because I cut this out a little bit to make it more legible for you. But anyway, don't worry. It's not that important. I'll explain to you. Mm. And the China back then in the 7th century did not have a complete set of the Mahayana teachings. Thời thế kỷ thứ bảy bên Trung Hoa không có kinh điển, không có đầy đủ kinh tạng của Đại Thừa. So even though he studied, you know, a few sutras were transmitted to China, hồi đó có một số kinh điển nhỏ đã được truyền qua Trung Quốc rồi. But they're not complete, nó vẫn chưa đủ, vẫn có, there's still holes in the teaching. Cái lời dạy, cái giáo lý vẫn chưa đầy đủ. So he brought forth the desire to go to get the originals. Ngài muốn lập công. Ngài thấy cái pháp nó tuyệt vời quá mà nó chưa đầy đủ, thành ngài muốn lập công, ngài muốn đi qua Ấn Độ để mà thỉnh kinh về. So he studied language. Thành ngài lúc nhỏ đã bắt đầu đi học tiếng Phạn. He studied Sanskrit in China. Okay. And he prepared for the journey, rồi tập thể thao thể dục để mà có sức để mà đi xa. Đi bộ đường xa, back then travel is very 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 dangerous, very physically demanding. Hồi xưa đi xa như vậy rất rất là cực khổ, rất là khó nhọc. Okay. And so anyway, that's the background. And one time he encountered an old monk, whose body is covered by sores and pus. Một bữa kia ở bên trồng còn lại Trung Quốc đó, gặp được một cái vị tăng già đó mà bị bệnh, mà cơ thể cái thân thể nó toàn là bị lở loét máu mủ không ạ. And no one would dare touch this old monk. Thấy ông tăng già mà thấy gớm quá, ông ghê tởm quá. And only Xuyên Giang had the compassion and took care of the monk. Thì Ngài Huyền Trang mới có cái lòng, phát cái lòng từ bi mà lo chăm thuốc cho cái vị tăng này. By the way, in the Buddhist world, quý vị biết không? Thì trong cái thế giới Phật giáo, this simple act of caring for an old monk, cái việc mà quý vị chăm sóc một cái vị tăng già mà khổ sở như vậy, khó khăn như vậy, it generates tremendous blessings. Quý vị làm được như vậy đó, là quý vị phát cái tâm như vậy, quý vị tạo vô lượng vô biên công đức. Okay? It's not like he said, oh wow, this is fantastic, this is an old monk, that's cool, take care of him so that we can have a lot of blessings. Okay? Đừng nghĩ là Ngài Huyền Trang hồi đó thấy ông theo giáo lý kinh điển Phật giáo nói là gặp ông tăng mà già mà người bệnh hoạn mà mình tới mình giúp đỡ người ta có nhiều phước, mình lo chụp tới mình giúp dành trước trước khi người ta dành mình. Let's do it before someone beats us to it. No, you just see it and you do it. Mình thấy mình gặp mình làm. This is why you get so many blessings. Cái tâm mà nó phát một cách tự nhiên như vậy thì cái phước báo cái gì nó vô lượng. And you don't have, you know, I know nowadays you go, you know, that's do it, you know, that's, you know, that's grab it, you know, that's grab the opportunity, seize the bull by the horn. Thời đại này là người Mỹ nói là mình phải chụp con trâu theo cái sừng đấy, giữ nó lại. No, he felt compassion, he went and cleansed the sores and gave him medication. Cái Ngài Huyền Trang lúc trẻ tuổi như vậy mà đã có lòng từ bi rồi tới cái chủ nó hôi hám. You don't realize when someone who says that sore and pusses, it smells. Nó hôi dễ sợ. He came over and he didn't go like this. No, he came over like this and cared for the old one. Tới chăm sóc một cách rất rất là rất là rất là rất là thành tâm. And And not very long, the old monk was fully healed and very grateful. Vì không bao lâu hết đó, ông tăng già này, ông cũng được cái chỗ lở nó lành lại. Và ông rất là biết ơn. So he says, I don't know how to thank you. Ông nói là tôi làm sao cảm ơn ông được. Okay, I have this raw sutra I want to give to you. Nó tôi có một cái kinh là quý báu nhất của tôi. Tôi cho ông cái cuộn kinh này. Back then, sutras are written in a roll. Từ xưa đó, chỉ mấy cái kinh điển được chép trong cái cuộn giấy. So he gave it to him. Cho cuộn giấy. Okay, and that was this heart sutra. It has a total of 260 characters. Đó là cái tâm kinh. Okay, and Master Xuyến Giang read it and immediately memorized it. Ngài Hiền Trang đọc và nhớ thuộc lòng. That old monk happened to be Hòa Nhiên Bodhisattva. Và cái ông thầy tu già đó đó, người bệnh đó, thì ra là một cái hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. You see, in Mahayana, we always throw a lot of tests at you. Quý vị thấy không? Bên Phật giáo Đại Thừa chúng ta đó, thử thách quý vị dễ sợ lắm. Okay. And remember we talked about the test involves the kind of choices you make. Thế thì quý vị thấy cái thử thách ở cái chỗ là quý vị phải làm cái sự lựa chọn. What kind of choices are you supposed to make? Quý vị nên lựa chọn cái gì? What do you think? Quý vị nghĩ sao? Làm sao mà qua được cái thử thách bây giờ? How do you pass the test, Anna? How do you pass the test? Làm sao lựa chọn? Làm sao mà qua cái thử thách bây giờ? Yes? How do you pass the test? Làm sao mình qua vượt cái qua thử thách này? What? Uh-huh. Correct. Uh-huh. And you eat more tacos. Yes. How do you pass the test? You use your heart. That's correct. Mình dùng cái tâm của mình. How do you use your heart? Let me give you a hint. Thì cho quý vị một cái cho một cái vị một cái lời khuyên. Okay. You pass the test by quý vị vượt qua cái thử thách bằng cách. What? What? To be compassion. Yes, từ bi đúng. What's below, beneath compassion? Cái trong cái từ bi nó có gì trong đó? Yes.
Be honest.
Honesty. Oh yeah, that's you. Yeah. Thành thật. Yeah. I can see why is honesty for this lady. Thầy hiểu tại sao cô này nói về cái thành thật. Yes, who else? Ah. You take a loss. Mình chịu thiệt thôi. Mình chọn chịu thiệt thôi. You choose to take a loss. That's the spirit of Mahayana. Đó là cái tinh thần của Đại Thừa. Cái người mà tu Đại Thừa lâu năm là thấm nhuần rồi. Không màng chịu thiệt thôi. Those who practice Mahayana for a long time, they naturally choose to take a loss so that others can benefit. Mình, người mà có tinh thần Đại Thừa là khi nào cũng chọn bị thiệt thòi để cho người khác hưởng cái lợi. So today when you go home and you look at your husband, ngày hôm nay quý vị trở về nhà, mình nhìn thấy chồng mình, okay? You should tell yourself, Today I learned a very important lesson. Tôi học được bài học rất quan trọng ngày hôm nay. I'm going to take a loss so that you can win. Ngày nay tôi sẵn sàng chịu thiệt thòi để cho anh thắng. Okay? Is that clear? You take a loss. You don't win. Đừng có đòi hơn. And I happen to be, you know, I just use the female sort, but the men can be the same thing. Thầy nói mình thầy lỡ miệng thầy nói đàn bà, thầy thiệt ra đàn ông cũng như vậy luôn nè. Okay, that's the spirit of cultivation. Nó tu như vậy, quý vị. It's not about you know, something so far away. Không phải cái chuyện nó xa vời. You know, it's like every day. Tu hành này mỗi ngày mình nhường. Every day we yield. Mình nhường người ta. I'm going to take a loss so that you can benefit. You can get what you want. Mình chịu thiệt thôi để cho người ta hưởng cái lời. That's what's so funny about it. Mr. Beaumont. Ông cười, ông tủm tỉm, ông cười. Tại sao vậy?
Thinking about that, reminded me of my mom. She was like that.
What issues?
She's a pure. She was like, always wanted to take a loss. She was rushed to take a loss.
Ông nói là mẹ ông á, là đặc điểm như vậy, mẹ ông chuyên môn tròn chịu thiệt thôi. You take a loss. It's a way of virtues. Nếu quý vị chọn thiệt thòi là cái sự lựa chọn của cái đạo đức. Okay. That's how you pass the test. It's a test of how virtuous you are. Cái thử thách bên đại thừa mình là coi thử quý vị có đạo đức đến bao nhiêu. Is that clear? Cái người mà hiểu đạo càng ngày càng sống trong cái đạo đức, càng tròn trong cái tinh thần đạo đức. Those who understand the way, who understand Mahayana, who live accordingly, they choose in the spirit of virtues, of yielding. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Number 18, and we have a few more minutes. I think our time is up. I think it's not enough time to go any further. Hết giờ rồi. I think we should observe people's time. You have things to do. Quý vị bận rộn, cho nên thầy ngừng lại đây. Okay. Any question before we end it? Có ai có thắc mắc gì cuối cùng trước khi chúng ta ngừng lại ở đây? Yes. Okay, no questions, then we stand up and transfer the merit and virtue. Nếu không có câu hỏi, chúng ta đứng dậy, hồi hướng công đức, xong rồi đi diệt.